Today's enlightening entertainment will be presented in a series of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khiển. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, những đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ta cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng lắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
vở chèo Lời Du Hai Người Mẹ là câu chuyện về hai bé trai chào đời cùng một ngày, được giáo dục bởi hai người mẹ bằng những lời khuyên dạy hàm chứa trong tiếng hát du con. Hai lời du đã nung đúc thành hai tâm hồn trái ngược, để rồi cuộc đời đưa đẩy họ đến những kết cục hiển nhiên. Sau đây, kính mời quý vị xem phần 1 vở chèo Lời Du Hai Người Mẹ của soạn giả Nhật Minh và Doãn Hoàng Giang. Vở chèo này sẽ được trình chiếu trong 2 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Nhàn trong vai Hoàng Hậu, Hương Quế trong vai Thứ Phi, Hảo Quân trong vai Vương Tùng, Đình Hưng trong vai Vương Thảo, Thanh Hưởng trong vai Ngân Hà, Nhật Điểm trong vai Nguyên Soái, Anh Tuấn trong vai Tiểu Quân, Thanh Hải trong vai Cai Ngục, Quang Lâm trong vai Đức Vua, Quỳnh Mai trong vai A Sa cùng các nghệ sĩ khác.
con đi nghe lời mẹ rằng hoa là sản vật quý của đất trời, cũng như con người là điều tuyệt vời của tạo hóa. Phải biết yêu từng nhành hoa chiếc lá, cũng như yêu con người trong tình thương cao cả bao dung. Trước nỗi đau con phải biết đồng lòng, phải biết xót xa trước mồ hôi nước mắt của những người đồng loài.
Phương Thảo, sao lại phải đi vòng? Hãy dẫm lên những luống hoa ấy mà lên đây với mẹ. Đừng sợ làm nát những cánh hoa mà đôi chân con bước nhẹ. Thương từng chiếc lá trên cành thì làm sao nên nghiệp lớn con ơi. Khát vọng của con phải như trời cao biển rộng, phải là chiếc mai vàng lồng lồng, hay là tấm áo lông bào mà mẹ đã mơ ước cho con.
Tử chỉ có một tiểu thư, ta phân giải sao đây nhỉ? Có lẽ phải có một cuộc đọ kiếm thôi.
Thế thì anh xin thua, anh xin nhường nàng công chúa xinh đẹp này cho em.
Nhường à? Như vậy ta là người yêu quý thật của anh thì anh cũng nhường à? Khét,
anh không muốn có một cuộc
huynh đệ tương tàn. Bây giờ thế này nhá, ta cứ coi Ngân Hà là công chúa, còn anh và em giả là hai hoàng tử láng giềng lấy cầu hôn. Đồng ý không nào?
Được, đồng ý.
Ôi, vậy thì em biết nhận lời hoàng tử nào đây? Chẳng lẽ em lại phải nhận lời cả hai à?
Không, một cô gái không thể có hai chồng. Anh Ganh Vân Tùng có lẽ phải so kiếm. Ai thắng sẽ là vua và sẽ có.
Ai thua sẽ phải về chăn trâu cắt cỏ. Đồng ý không nào?
Đồng ý.
Nhưng mà hai ngươi chỉ đùa thôi nhá.
Thì quay đùa thôi mà.
Vậy thì ta bắt đầu.
Thuộc về ta, ngôi vua cũng thuộc về ta.
Vương Thảo.
Dạ. Chúng con lại thầy ạ.
Hãy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào thầy.
Dạ thưa thầy.
Hãy ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt thầy, nghe thầy hỏi đây. Đường kiếm hẹp đâm lên, con học được ở đâu? Thường ngày ta dạy con thế nào, hãy nói lại ta nghe.
Dạ. Cha ơi, chúng con chỉ đùa thôi cha.
Im. Nói.
Dạ, thầy vẫn dạy con. Kẻ trượng phu khi đứng trước quân thù cũng phải đường hoàng minh bạch cả.
Vậy Vương Tùng là thế nào với con?
Dạ, là anh em ruột ạ.
Dạ nhưng thưa thầy, đây chỉ là cuộc đùa vui ạ.
Vâng,
chỉ là cuộc đùa vui của chúng con à?
Trong cuộc đùa vui, con người ta bộc lộ rõ từng phẩm cách. Một phẩm cách sáng trong, một phẩm cách non à.
Dạ, nhưng thưa
Vương Thảo.
Kiều Lạc, chúng con lại mẹ.
Đứng lên đi. Thưa Nguyên Soái, tôi là mẹ không dạy con tới nơi tới chốn, mong người thứ lỗi.
Tâu lệnh bà, thần chỉ mong cho vương tử đây thấu hiểu đạo làm người, nên mới phải nặng lời như vậy thôi ạ.
Dạ, muôn tâu lệnh bà trình Nguyên Soái cùng hai hoàng tử và tiểu thư. Kìa, trình lễ các vị đi con.
Dạ, con xin chào lệnh bà cùng Nguyên Soái ạ.
Ông cai ngục.
Dạ.
Có chuyện gì mà đừng đột tới đây và dẫn theo đứa trẻ nào vậy?
Dạ, muôn tâu lệnh bà trình Nguyên Soái. Người có nhận ra đứa trẻ này không? Nó là con tôi, tên nó là Tiểu Quân, được sinh ra cùng một ngày với hai hoàng tử. Nhưng nó là đứa trẻ bất hạnh, mẹ nó đã mất ngay sau khi sinh nở, nên tôi một mình gả trống nuôi con. Ngày ấy Nguyên Soái rủ lòng thương một đứa trẻ mồ côi, người đã giúp đỡ bạc tiền để cha con tôi được sống. Dạ, trình Nguyên Soái, nay nó đã lớn, xin được núp dưới bóng người theo nghiệp kiếm cung. Dạ, tôi cũng muốn cháu nó đổi đời, để không giống cái thân tôi suốt đời làm cai ngục.
Ta xem ra đứa trẻ này cũng nhanh nhẹn, thông minh. Được, ta chấp thuận cho cùng hai vương tử theo nghiệp kiếm cung. Con phải dựng cho con, có hiếu với cha, có nghĩa với thầy, trung tín với non sông. Vậy là cha con ông đã trả ơn ta rồi đó.
Dạ, xin đổi ơn Nguyên Soái à.
Nào, các trò hãy nghe đây. Kể từ ngày hôm nay, Vương Tùng là anh cả.
Dạ.
Vương Thảo là anh hai.
Dạ.
Tiểu Quân là anh ba.
Dạ.
Còn Ngân Hà là em út.
Dạ.
Các con phải coi nhau như tỉ cốt nhục, nhớ chưa?
Dạ,
chúng con xin ghi nhớ lời thầy dạy.
Anh em thân thiết như khúc ruột mềm, yêu thương khôn xiết chọn nghĩa vui chung, hạnh phúc cùng nhau trong hạnh phúc. Ấm êm cho kẻ bớt lạnh lùng, thương nhau suốt đời nghĩa tình. Con giữ trọn nên câu thề.
Wow.
Dạ thưa nhị ca, em có mặt ạ.
Tao bảo mày nói lại kia mà. Ai cho phép mày gọi tao là nhị ca? Mày phải biết thân phận của mày chứ. Nghe tao hỏi đây, tao là ai?
Dạ, anh là hoàng tử Vương Thảo, con trai đức vua.
Vậy còn mày là ai?
Dạ, em là tiểu quân, con người cai ngục ạ.
Vậy sao mày dám gọi tao là nhị ca? Hả? Tao anh em gì với mày?
Dạ vì thầy Viên Soái dạy, cho nên em mới dám thế ạ.
Tao với mày chỉ huynh đệ trước mặt ông ấy thôi. Còn ngoài những lúc học ra rồi, mày chỉ là một thằng đầy tớ. Bố mày còn làm đầy tớ cho tao. Huống chi là cái ngữ mày. Rõ chưa?
Dạ em rõ rồi ạ. Dạ, dạ con rõ rồi.
Bước.
Dạ vâng ạ.
Đứng lại. À. Mày cầm lấy thanh gỗ, đỡ cho tao cầm kiếm.
Hoàng tử cầm thanh kiếm sắt. Còn con, con cầm thanh gỗ này. Dạ, con đỡ làm sao được ạ?
Không đỡ được à? Không đỡ được cũng phải đỡ. Đỡ.
Kìa, hoàng tử. Hoàng tử. Đỡ.
Đỡ.
Hoàng tử ơi, con đau lắm. Con chết mất hoàng tử ơi. Thịt ra nghĩ ai cũng là nghĩ người. Lẽ đâu cành gậy hoa rời chẳng đau, thịt ra ai chẳng mà xót đi nghĩ, xót đi xa ơi. Ơi nghĩ hoàng tử thấy mấy lẽ ơi nghĩ hoàng tử ơi, con xin hoàng tử lẽ. Xin hoàng tử.
Im đi.
Hoàng tử ơi, con đau lắm, con chết mất hoàng tử ơi.
Thấm tháp gì mà mày kêu như chết đến nơi. Mày đúng là một thằng hèn.
Cảm ơn con hèn ạ.
Theo nghiệp kiếm cung thì phải chịu đựng con ạ.
Cho hoàng tử Vương Thảo tấn công rồi. Vương Thảo, tập luyện mà em cũng cư xử với tiểu quân như vậy sao?
Tập luyện thì phải như thật, khi ra chiến trận mới diệt được kẻ thù.
Tiểu quân ơi, em có đau lắm không? Ngân Hà.
Dạ.
Em hãy đắp thuốc và băng bó vết thương cho tiểu quân.
Vâng.
Cái thằng nó bờ đấy.
Vương Thảo, những vết kiếm tàn nhẫn như thế này mà em còn cho là tiểu quân vờ ư?
Đúng là thương bay khắp mướn.
Tiểu quân ơi, chuyện như thế nào em nói cho anh biết đi.
Dạ
thưa hoàng tử, con đừng gọi anh như thế. Thầy đã dạy rồi, chúng ta phải coi nhau như tình huynh đệ.
Dạ như thưa hoàng tử.
Đấy, lại hoàng tử rồi. Anh là anh của em kia mà.
Dạ vâng,
anh thì cho phép em được gọi như vậy. Còn hoàng tử Vương Thảo thì đâu có chịu. Hoàng tử thường bảo em, mày là con tên cai ngục, mày là kẻ cùng Đinh Mạn Hạc, sao dám anh em với tao?
Thôi, mặc anh ấy quen tao phách độc ác, chứ còn em và anh Vân Tùng, con của anh là người thân mà. Anh là anh của em, chúng ta không có địa vị nào ngăn cách cả. Nào, anh đã đỡ đau chưa?
Dạ,
đỡ
đau chưa? Con đỡ đau rồi nhỉ?
Ơ kìa, không đúng. Anh Tiểu Quân, anh nói lại em nghe, em là gì của anh?
Dạ, là Tiểu Thư ạ.
Không đúng, anh nói lại, là gì?
Ngân Hà, em là em của anh. Nàng hãy đứng dậy đi, sao lại phải giữ lễ với trẫm như vậy?
Mấy tháng nay người ở đâu, mải mê ở cung nào mà nó để cho thiếp phải lạnh lùng chân đơn gối lè?
Kìa ái phi ơi, nào có cung nào đâu. Mấy tháng nay ta mải mê lo việc triều chính non sông, đêm qua ta chợt soi gương và nhận ra rằng mình đã đến lúc xế chiều nhạt nắng. Trong lòng ta bỗng nhiên chĩu nặng, nên ta đến đây để hỏi hậu. Hỏi phi và xem lũ trẻ thế nào để còn toan tính chuyện mai sau.
Hoàng thượng còn phải toan tính gì nữa? Chiếc ngai vàng kia phải dành chắn cho Vương Tùng, con của bà chính cung hoàng hậu.
Ái phi,
còn em phận tứ bi thấp hèn, em cam chịu mà thôi.
Ái
ôi, âu cũng tại số trời, còn người ta làm sao mà cưỡng lại.
Ái phi,
phần hầm duyên nơi này thiếp tôi cũng đành. Phần hầm
sao ái phi lại khóc? Thôi hãy nghe ta, nín đi, hãy nín đi nào. Mà chuyện này ta đã quyết định đâu, việc con trưởng con thứ, con hoàng hậu con thứ phi ta vẫn chưa quyết định. Mọi việc là ở ta, nàng chớ nên lo ngại. Ôi mấy tuần chăn nay ta không gặp nàng thì phải, để nàng gối lẻ chăn đơn ta thực chẳng yên lòng.
Ôi, đã mấy tuần trăng rồng, thiếp thao thức đôi chi âm chiếc bóng thân thờ, phòng không té ngất.
Nhờ ái phi, ta đã đến đây rồi, xin nàng đừng hờn.
Hoàng thượng,
ta sẽ ở lại đây cùng nàng và vui vẻ hết đêm nay.
Ôi, hoàng thượng.
Ái phi,
hoàng thượng.
Ái phi,
cung nữ.
tao đang vui thế mà cậu bỏ về tao.
Vui à? Tao không thèm. Bắt tao phải chơi với thằng con dân đen, tao không chịu nổi.
Ê, thế thì cậu nhầm rồi. Nếu không có dân đen đi, lấy đâu ra vua, ra chúa? Không có bách tính muôn dân thì lấy ai chúc tụng đấng quân vương? Không có nước lấy gì nâng đỡ những con thuyền? Mà không có người cày cấy, đến vua cũng ngồi mà giá nào? Cái đấy!
Đâu! Anh nói với tao mà phải cẩn thận.
Đây, 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 vâng rồi, vâng rồi.
Cái gì thế này? Long bảo của ông cụ.
Sắp có long bảo đây. Ta mặc thử một chút
rồi cậu ơi.
Xem có xứng đáng làm ông vua chăm họ không.
Ôi, cô xin cậu không được đâu cậu à.
Ê,
dạ.
Giúp cậu.
Úi giời ơi. Nhưng mà nhanh nhanh đi cậu nhá.
Mày ngắm tao xem à.
Cậu ơi, ai mà kéo được mà chả đi à? Có xấu như ma cũng thành tuấn tú oai phong, có dẹp như rán như run cũng thành một anh hùng.
Ơi bá quan văn võ,
ra
y lệnh chấm truyền.
Ra
truyền treo đèn kết hoa khắp miền trăm họ, truyền ca vang hát mừng thiên tử.
Hùng mà ngồi rồi đó ơi. Ông chủ bà chủ đi đâu để cho nó toàn ăn những miếng to, để cho chết đói một lò dân đen.
Nói đi.
Dạ không nói gì ạ.
Dám hát diễu ngồi cao.
Dạ không ạ.
Cấm bài quân.
Dạ.
Truyền lệnh chém đầu phơi thây làm gương chăm họ.
Hùng mà chém đầu, chém đầu, chém đầu, chém đầu.
Dạ con lệnh mẹ. Chẳng ngươi lui.
Dạ, xin phép lệnh bà.
Vân Thảo.
Dạ.
Con thèm mặc chiếc long bào lắm sao?
Dạ, dạ thưa mẹ.
Mẹ sẽ giúp con có được chiếc long bào.
Mẹ nói sao ạ?
Con nên nhớ rằng Ngân Hà nó yêu Vương Tùng là yêu cái ngai vàng. Vậy con muốn chiếm được Ngân Hà thì con phải...
Con phải sao thưa mẹ?
Con phải là người không chỉ có hai bàn tay trắng.
Con hiểu. Có nghĩa là bằng mọi giá con phải là người chiến thắng.
Đúng. Và mẹ sẽ giúp con để không phải là kẻ trắng tay. Vậy là con phải ra tay. Chậm trễ khắc nào là con bóc banh trao đảo.
Vậy thì mẹ có thể giúp con.
Nếu phải nhảy vào đống lửa để giúp được con thì mẹ cũng sẵn sàng.
Vậy thì mẹ hãy nghe con nói đi. Mẹ, con đã hẹn với Bưng Tùng đến đây luyện kiếm. Mẹ chỉ cần...
Cứ phải làm như vậy hả con?
Mẹ chỉ cần chịu đau một chút thôi mà.
Mẹ
sẽ vừa nói với con, nếu có phải nhảy vào đống lửa mẹ vẫn nhảy kia mà.
Phương Thảo ơi, mẹ sợ.
Mẹ ạ. Kìa mẹ, con Tùng đang đến rồi. Mẹ giúp con đi.
Nghĩ ý của con là
mẹ.
Phương Thảo.
Anh Phương Tùng.
Dạ. Con lạy mẹ.
Vương Tùng, đứng lên con.
Dạ.
Kìa, đứng lên. Cho mẹ ngắm con một chút nào. Cha, đẹp, đẹp lắm. Mẹ nghe ông Nguyên Soái ca người con nhiều lắm. Mẹ chỉ ước ao thằng Vương Thảo nhà mẹ cũng được như con.
Dạ thưa mẹ, em Thảo học rất giỏi, nào có thua kém gì con đâu ạ.
Con khiêm tốn thì nói thế thôi, chứ thằng Vương Thảo nhà mẹ phải học con nhiều lắm.
Kìa mẹ.
À, Vương Thảo, con nói với anh, để anh dạy lại con những đường kiếm thầy dạy đi.
Dạ, thầy dạy thêm anh bài nào, xin anh dạy lại cho em.
Được.
Đúng đấy, con ở đây dạy em luyện tập kiếm thương, để mẹ vào pha trà sâm cho hai con cùng uống.
Dạ, con đợi ơn mẹ.
Nào, anh dạy em đi.
Vương Thảo, thầy dạy rằng mai hoa kiếm phải nhẹ nhàng uyển chuyển.
Mai hoa kiếm phải nhẹ nhàng uyển chuyển,
như bướm bay vờn như gió thổi ngoài hiên.
Như bướm bay vờn như gió thổi ngoài hiên.
Nào, ta bắt đầu. này.
Hoàng thượng không nhìn thấy gì sao? Thanh kiếm của Phương Tùng có loang vết máu. Phương Tùng ơi, mẹ yêu thương con hơn cả Vương Thảo. Mẹ có tội gì mà con lỡ xuống tay?
Trời ơi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Gọi hoàng hậu tới đây. Vương Thảo,
dạ.
Sự việc thế nào hãy nói cha hay.
Dạ tâu phụ vương, con với anh Vương Tùng đang luyện kiếm. Đúng lúc mẹ mang trà sâm vào cho hai anh em cùng uống thì anh ấy vung gươm chém vào mẹ liên hồi.
Ôi ơi, Vương Thảo,
hoàng thượng,
không đúng, không phải thế.
Trời ơi, anh Vương Tùng ơi, em có làm gì nên tội mà anh đã bắt em phải côi cút suốt đời?
Vương Tùng, Vương Thảo.
Vương Tùng.
Mẹ.
Có thật vậy không con?
Không. Không có chuyện trái ngang này đâu.
Hoàng thượng.
Mẹ ơi, không phải thế đâu thưa mẹ.
Con đâu có ngờ như cơn ác mộng xui khiến đường trắng đen này nào ai biết. Hỡi trời cao xét nỗi oan này trời đất chứng.
Sao? Sao tôi đến giờ Khánh lại đứng lặng thinh như vậy? Khánh đã dạy dỗ thế nào mà để hôm nay nó đã trở thành nghịch tử?
Muốn tâu hòa thượng, đây chẳng qua một sự éo le nào đó thôi ạ.
Người nói sao?
Đúng vậy. Cha ơi, con không tin là anh Vương Tùng độc ác. Anh là người hiền lành phúc hậu, sao lại bị cuộc đời xéo dắt những oan khiên? Nếu mọi người cho rằng Vương Tùng bị ép tội oan thì thứ vi thế ác phải là kẻ gian dối. Xin người hãy giết thiết đi đừng tốn công xét hỏi. Còn một thứ vi thấp hèn em cam chịu mà thôi.
Muôn tàu bè hạ, thiếp bạc thước chớp sinh sang một đứa con ngu dại, xin gánh chịu mọi thực hình để đổi mạng sống cho con.
Không. Mẹ ơi, nếu con có tội thì con xin chịu tội. Cớ sao bất hiếu bất nhân để mẹ hiền về gánh chịu cho con.
Thôi đi, đừng có khóc lóc van xin làm giáp tay ta nữa. Nghịch tử Vương Tùng, mi là con thú dữ thì mi phải trở vào rừng sống với lũ thú hoang.
Vương
Tùng, hoàng thượng.
Mẹ, mẹ.
Muốn tổ hoàng thượng, con không tin là anh Vương Tùng độc ác. Anh đã mắc nghi phao vòng oan nghi nghiệp bởi cuộc đời còn lắm mi miêu xoan.
Dạ,
muốn tâu hoàng thượng, con không tin là anh Vương Tùng độc ác. Anh không dám làm tao một chiếc lá trên cành thì làm sao dám hại đến thứ phi.
Ngân Hà, em nói vậy thì hóa ra mẹ anh là kẻ gian dối à? Mẹ anh là kẻ gieo oan giáng họa cho anh Vương Tùng mà.
Hoàng thượng.
Trời ơi, nếu hôm nay ta trị ra không nghiêm thì làm sao lo được việc nữa. Việc xử tội Vương Tùng nay ta giao cho thứ phi định liệu.
Thần thiếp đâu dám thế
mẹ
à?
Kìa, ái phi, ái phi ơi, ái phi là người mắc nàn thì ái phi phải là người có quyền xét xử kẻ đã mắc tội với ái phi.
Kìa mẹ, vua cha cho phép rồi, mẹ cứ xử đi.
Vậy thì thần thiếp xin lĩnh ý hoàng thượng.
Mời ái phi.
Tội chết,
Dạ, con xin đổi ơn Tứ Phi ạ.
Khoan, chỉ xin chặt hai cánh tay rồi đuổi nó vào rừng.
Trời ơi, mất đôi cánh tay khác chi tội tử hình, lại phải sống trong rừng, tránh xa khỏi hùm beo thú dữ.
Cai ngục đâu?
Dạ, thần có mặt.
Chuyên giam hoàng hậu xuống lãnh cung, chặt hai cánh tay của Vương Tùng làm gương cho trăm họ. Hai cánh tay chặt rồi, đưa về cho ta nhìn tận mắt, rõ chưa?
Xin tuân lệnh.
Mẹ!
Y lệnh! Hả? Hoàng tử Vương Tùng về triều đình. Hoàng tử ơi, người có mệt lắm không? Xin người hãy ngồi xuống đây nghỉ một lát.
Lão bà đừng gọi con là hoàng tử. Giờ con có còn là gì nữa đâu. Con chỉ là kẻ tội đồ đang chờ hình phạt.
Không, đối với tôi, hoàng tử bao giờ cũng vẫn là hoàng tử.
Lão bà,
người đang mắc vào nỗi oan phiên. Một cái lưới răng, một cái bẫy sập đổ xuống đầu người. Ôi, tôi không thể nào hiểu được cái lẽ đời đen bạc, vì một chút uy quyền mà người thân tàn hại lẫn nhau. Lẽ đời đen bạc rồi gian lòng sâu dạ hiền áp tàn nhẫn tâm, vì đâu giết cả đi người ngã thân ơi, ơi trời ơi. Mây mây áo lòng ngây ra thằng ơi, mây mây hải
lão bà ơi, số phận đau thương này con đã chấp nhận rồi. Xin lão bà hãy thi hành hình phạt đi thôi. Hãy chặt hai cánh tay con về dâng cho người truyền mệnh.
Sao? Ta phải chặt đôi cánh tay của hoàng tử ư? Trời ơi, sao lại có lúc ngang trái thế này?
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở chèo Lời Du Hai Người Mẹ của soạn giả Nhật Minh và Doãn Hoàng Giang, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Nhàn trong vai Hoàng Hậu, Hương Quế trong vai Thứ Phi, Hảo Quân trong vai Vương Tùng, Đình Hưng trong vai Vương Thảo, Thanh Hưởng trong vai Ngân Hà, Nhật Điểm trong vai Nguyên Soái, Anh Tuấn trong vai Tiểu Quân, Thanh Hải trong vai Cai Ngục, Quang Lâm trong vai Đức Vua, Quỳnh Mai trong vai A Sa cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ 5 tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Kính chúc đời sống quý vị cùng gia quyến luôn được an vui. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE